Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chào mừng quý thầy cô và tất cả các bạn đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Và tuần này, Lê Phương xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn bài viết Quan tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký tuyên bố phát triển thiên niên kỷ gồm 8 mục tiêu, trong đó có mục tiêu về phát triển bền vững sau năm 2015. Để thực hiện thành công mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Phụ dân tộc thiểu số và cơ quan của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vừa tiến hành phối hợp rà soát đánh giá, phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số từ các quan điểm của chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Việc rà soát đánh giá phân tích được thực hiện trên 5 nhóm vấn đề: giáo dục, bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, y tế, bình đẳng giới trong gia đình, chứng nhận quyền sử dụng đất cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Một số nội dung đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu. Thứ nhất, đối với vấn đề giáo dục, trẻ em nữ dân tộc thiểu số bỏ học nhiều hơn trẻ em nam ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số có mức độ biết chữ thấp hơn. Nguyên nhân của tình trạng này là do kết cấu hạ tầng như thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh, điều kiện vệ sinh ở trường học kém, trong khi đây lại là những điều hết sức cần thiết với trẻ em gái. Nạn tảo hôn buộc trẻ em gái phải bỏ học, hoàn cảnh gia đình nghèo khó cùng quan niệm trẻ em gái phải hy sinh giáo dục vì lợi ích của gia đình. Việc tiếp cận giáo dục dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ dành cho các nhóm dân tộc thiểu số bị hạn chế, góp phần gia tăng tỷ lệ bỏ học. Thứ hai, về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, trẻ em gái có nguy cơ cao hơn trước bạo lực trên cơ sở giới và hôn nhân trẻ em hoặc hôn nhân ép buộc. Nguyên nhân do quan niệm truyền thống về sự phụ thuộc của người phụ nữ vẫn còn tồn tại trong nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015, tỷ lệ tảo hôn vùng dân tộc thiểu số nước ta là 26,6%. Thứ ba, về vấn đề chăm sóc y tế, nhìn chung các trạm xá cấp xã và mạng lưới y tế làng hạn chế về năng lực trong đáp ứng nhu cầu của phụ nữ dân tộc thiểu số. Ở Việt Nam, chỉ có 33% phụ nữ dân tộc thiểu số có thai đi khám thai 4 lần hoặc hơn trong giai đoạn năm 2013-2014, trong khi tỷ lệ này ở người Kinh hoặc người Hoa là 82%, và chỉ có 67% phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế, so với 99% đối với phụ nữ dân tộc Kinh, Hoa. Thứ tư, về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, đã có những tiến bộ trong lĩnh vực này, tuy nhiên không đồng đều trong các nhóm dân số ở Việt Nam. Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không được hưởng lợi từ những biện pháp bảo vệ tư pháp trước bất bình đẳng và phân biệt đối xử giới. Dù vấn đề này đã được ghi nhận trong hiến pháp, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình và bộ luật dân sự, điều này một phần là do những định kiến hành vi xã hội đưa người phụ nữ vào vị trí phụ thuộc trong gia đình. Đàn ông được coi là chủ nhà và là người ra quyết định chính, nên người phụ nữ không được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và không có vị trí bình đẳng trong gia đình và xã hội. Thứ năm, về vấn đề chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo nghiên cứu, hiến pháp công nhận quyền sử dụng đất cho mọi công dân và không phân biệt giới. Điều 98 luật đất đai năm 2013 quy định chứng nhận quyền sử dụng đất cần cấp cho cả chồng và vợ. Điều khoản này nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội như nhau và người phụ nữ có quyền bình đẳng với đất đai. Trên thực tế, mặc dù có tên trong chứng nhận sử dụng đất, nhưng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn gặp phải những rào cản hưởng các quyền theo luật định của mình, đó là không được tiếp cận tư pháp để khẳng định quyền sử dụng đất, bao gồm cả việc thiếu nhận thức về quyền hợp pháp của người phụ nữ có tên trong chứng nhận sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở, không để phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau. Năm 2000, Việt Nam cùng với 189 quốc gia trên thế giới đã ký tuyên bố phát triển thiên niên kỷ. Nhưng thực tế, đối với các địa bàn và các dân tộc cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức để thực hiện được cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau. Và với số lượng chiếm sắp xỉ 50% tổng số người dân tộc thiểu số, thì trẻ em gái và phụ nữ phải được tạo điều kiện để phát triển. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, chủng tộc hoặc tín ngưỡng, nhóm dễ bị tổn thương dưới cái bóng văn hóa và chuẩn mực xã hội, thường ít được tiếp cận hơn tới giáo dục, nguồn lực, việc làm và dịch vụ y tế. Và Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Và đến đây thì chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường của tuần này xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.